Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Chú chim cát tường trên thảo nguyên. Bài viết của Cao Hoa, đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông Cổ. Năm 2017, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi mới chỉ hiểu được tu luyện chân chính là thế nào vào 3 năm trước. Tôi muốn kính cáo lên sư phụ một vài thể ngộ trong tu luyện của bản thân mình và giao lưu cùng các đồng tu. 1. Chủ động học Pháp. Tôi thuộc tộc người Mông Cổ, tổ tiên nhiều đời đều sinh sống trên thảo nguyên. Sau này, bố mẹ tôi chuyển đến thành thị và tôi dần dần học hiểu Hán ngữ. Tôi có thể nói tiếng Mông Cổ và tiếng Hán. Ban đầu, mẹ bảo tôi học Đại Pháp. Bà nói, Đại Pháp rất tốt, con nhất định phải tu luyện cùng mẹ. Mẹ rất nghiêm khắc nên tôi đành miễn cưỡng học Pháp cùng bà. Mỗi ngày học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Mẹ bảo tôi học thuộc luận ngữ. Tôi nói, con không thuộc được. Mẹ nói, không thuộc được cũng phải thuộc. Mấy ngày sau mẹ sẽ kiểm tra. Vậy là tôi miễn cưỡng học thuộc luận ngữ. Giai đoạn này, sư phụ từ bi nhiều lần điểm hóa cho tôi, để tôi chân tâm tu luyện Đại Pháp. Nhưng tôi không để tâm, cảm thấy việc tu Phật cách tôi quá xa xôi. Ai có thể tu thành Phật đây? Tôi mở một cửa hàng nho nhỏ và đặt tâm vào đó, cả ngày chỉ nghĩ xem kiếm tiền thế nào. Tuy nhiên một hôm, phát sinh một sự việc khiến tôi cải biến cách nghĩ của mình. Tôi cho rằng đây là sư phụ an bài để tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Đó là vào một buổi chiều mùa xuân, tôi kiểm tra thiết bị cho khách hàng và đột nhiên bị điện giật. Điện áp 220V khiến tôi không thể nhúc nhích. Người xung quanh dường như không nhìn thấy, nhưng toàn thân tôi run rẩy, tim đập loạn xạ. Khi tôi thấy mình đang chết thì một nhân viên cửa hàng đến dập công tắc điện. Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà. Sau khi sự việc xảy ra, tôi hỏi nhân viên, sao lúc đó cô lại biết mà dập công tắc? Cô nói, tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ là sư phụ đã cứu tôi. Nếu không có sư phụ bảo hộ, mệnh tôi đã kết thúc rồi. Vì vậy tôi đã chuyển nhượng lại cửa hàng và hạ quyết tâm tu Đại Pháp cho tốt. Tuy nhiên, khi tôi chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp, cựu thế lực tà ác liền trăm phương nghìn kế ngăn cản tôi, không cho tôi đắc Pháp. Lúc tôi bước xuống cầu thang vào buổi tối, đột nhiên chân bước hụt, ngay lập tức ngã xuống. Cơ chân trái bị thương nghiêm trọng. Tôi lập tức nghĩ, không sao, khẳng định không sao. Mặc dù trước đó tôi không tu luyện tốt, nhưng một vài nội dung trong sách Đại Pháp tôi vẫn còn nhớ rõ. Sư phụ giảng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta. Trích, bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân. Tôi liền nghĩ, không sao. Khẳng định không sao. Tôi gắng nhẫn chịu và đứng lên đạp xe đến quán ăn. Kết quả thật đúng là không có chuyện lớn nào cả. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi phải đeo kính cận nặng. Lúc học Pháp, cảm giác gọng kính áp chặt vào, chỉnh đi chỉnh lại thành vặn cong cả da. Tôi nghĩ đến Pháp của sư phụ. Chư vị thấy có ông Phật ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Đâu có chuyện ấy. Chích. Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ, đúng rồi, Phật Đạo Thần đâu có đeo kính đâu. Mình tu Phật mà, cũng nên tháo kính ra. Tôi liền xin sư phụ, xin ngài giúp con bỏ kính xuống, như vậy đọc Pháp sẽ thuận tiện hơn. Sau đó có lần tôi chuẩn bị đọc Pháp, tìm kính mà chẳng thấy đâu. Mặc dù không có kính nhưng lúc đọc Pháp, chữ trên sách cũng không mờ một chút nào. Cũng không nhòe bóng, mỗi chữ đều to như mắt trâu vậy. Tôi 10 phần cao hứng, là sư phụ từ bi đang chăm sóc cho tôi. Từ đó trở đi, mỗi ngày tôi đều học Pháp không cần mẹ thúc giục nữa, mà tự chủ động học. Mỗi ngày học đến 2-3 bài giảng chuyển Pháp Luân. Động công và tĩnh công thường xuyên luyện 2 lần mỗi ngày. Có thời gian rảnh liền học Pháp luyện công. Có một đoạn thời gian dài, mỗi ngày tôi đều đọc thuộc luận ngữ. Mỗi khi đọc đến câu cuối cùng, làm người tu luyện mà đồng hóa với ông thì chư vị chính là bậc đắc đạo, thần. Không biết vì sao lại không kìm được mà rơi nước mắt. Sau này khi tôi tinh tấn tu luyện, các loại bệnh tật bất chi bất giác đều khỏi. Trạng thái tinh thần cũng tốt lên, cả ngày đều cười ha ha. 2. Mang phúc âm của Đại Pháp đến với người Mông Cổ. Tôi bước vào Đại Pháp muộn, tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp dung hòa làm một. Mỗi ngày đã học Pháp, còn cần luyện công, phát chính niệm, ra ngoài giảng chân tướng cứu người, nấu cơm, chăm sóc người già, vân vân. Mặc dù cảm thấy rất mệt, rất khổ, nhưng có sư phụ ở đây thì không gì có thể cản trở được. Tôi cảm thấy điều khó nhất trong 3 việc chính là giảng chân tướng cứu người. Lúc bắt đầu, tôi không biết giảng chân tướng thế nào. Sau khi theo mẹ ra ngoài mấy lần, trong tâm tôi đã có phần nản. Mẹ tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm. Bà không hề sợ hãi khi giảng chân tướng trực diện. Giảng rất tự nhiên, khuyên tam thoái, hầu như ai cũng thoái. Đặc biệt là lúc gặp người Mông Cổ, bà thường nói đi nói lại rằng nhất định cần nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Có lúc mẹ giảng chân tướng cho người ta, tôi liền đứng một bên phát chính niệm. Bởi vì khi vừa bắt đầu ra ngoài cứu người, tôi có tâm sợ hãi. Tôi thường đứng cách mẹ hơi xa một chút, sợ người khác nhìn ra rằng hai người chúng tôi cùng một nhà. So với mẹ đúng là khác biệt quá lớn rồi. Nhưng chỉ cần tôi muốn cứu người, sư phụ liền giúp tôi. Vì lúc bắt đầu tôi không dám mở miệng giảng, dần dần tôi cũng dám làm. Tôi nghĩ, trạng thái của người tu luyện sẽ có lúc không tốt, nhưng không thể cứ mãi ở trong trạng thái không tốt. Cần có trách nhiệm với bản thân, chính là cần nhanh chóng đột phá tự ngã, cải biến trạng thái không tốt. Thuận theo việc không ngừng học Pháp và đề cao, tôi có thể tự mình ra ngoài giảng chân tướng. Điều này khiến tôi cảm thấy hài lòng. Có lúc giảng chân tướng thất bại, tôi liền xin sư phụ. Xin sư phụ an bài mang những người hữu duyên đến cho con. Sư phụ thật sự đã giúp tôi. Nhiều lần tôi giảng chân tướng rất thuận, tam thoái cũng dễ dàng. Lúc đó không chỉ tâm sợ hãi nhỏ đi, mà tâm tính và biến hóa thân thể đều thăng hoa. Tôi cùng mẹ là một chỉnh thể. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng. Lúc mẹ giảng, tôi thường phát chính niệm. Khi mẹ quên điều gì thì tôi bổ sung thêm. Chúng tôi chính niệm rất mạnh, hiệu quả cũng rất tốt. Có lúc mẹ bận, tôi ra ngoài giảng chân tướng một mình. Tôi đi đến quán xá, siêu thị và cửa hàng để giảng. Có lúc không cần phải mua gì nhưng cũng mua một chút để có cơ hội mở lời. Chỉ cần một khi mở lời, giảng chân tướng khuyên tam thoái sẽ rất tự nhiên. Có một đoạn thời gian, tôi cảm thấy rằng thân thể có chút mệt mỏi. Mỗi ngày ra ngoài giảng chân tướng, về nhà thường thấy khó chịu. Lên cầu thang rất lao lực, thân thể mệt mỏi. Tôi nghĩ, Pháp học không ít, chính niệm phát không ít. Tại sao lại xuất hiện trạng thái này vậy? Đây có phải là trạng thái của đệ tử Đại Pháp không? Sư phụ giảng, tuy rằng không cho phép chư vị phiêu đãng bay lên, nhưng chư vị sẽ cảm thấy thân nhẹ nhàng như đi trên gió vậy. Trước đây đi mấy bước là mệt, hiện nay đi bộ xa mấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Đạp xe đạp cảm thấy như có người đẩy, leo bậc thang cao mấy cũng không mệt, đảm bảo sẽ như vậy. Tôi nghĩ tại sao mình lại không có trạng thái này vậy? Tôi nên có trạng thái này ngay khi bước vào tu luyện. Vấn đề cơ bản của tôi vẫn không được giải quyết, khẳng định là học Pháp không đắc Pháp. Sư phụ giảng, chúng tôi vẫn giảng Pháp luyện người, phải không? Chư vị sẽ phát hiện rằng, lúc bình thường thì chu thiên ấy vẫn liên tục tuần hoàn. Lúc chư vị không luyện, thì khí cơ được gắn ở bên ngoài, tức là một tầng các mạch lớn bên ngoài đang kéo thân thể chư vị luyện theo, đều là tự động. Nó cũng vận chuyển ngược lại, vận chuyển cả hai chiều xuôi ngược, vào mọi thời khắc đều đang thông mạch cho chư vị. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Giờ đây khí cơ trong thân thể tôi 24 giờ đều đang vận chuyển, còn có thể bay lên. Mặc dù bây giờ không bay lên, nhưng không thể xuất hiện trạng thái nặng nề khi đi đường và cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi ngộ ra rằng, tôi tu luyện không tốt, uy lực của pháp không thể triển hiện trên thân tôi. Tôi liền phát chính niệm, cơ chế trong thân thể ta thời thời khắc khắc đang vận chuyển. Ta cần thanh trừ hết thảy toàn bộ nhân tố bất chính. Những gì mà lao lực mệt mỏi đều không thuộc về ta. Ta không cần những thứ này. Ta cần toàn thân nhẹ nhõm. Đây chính là lựa chọn của ta. Không lâu sau đó, thật sự là tôi toàn thân nhẹ nhõm. Cảm giác mệt mỏi cũng không có nữa. Nơi tôi sống có cả người Mông Cổ và người Hán. Hầu hết người Mông Cổ đều thuần pháp thiện lương. Khi biết tôi cũng là người Mông Cổ, họ trở nên rất gần gũi và tin tưởng. Họ dễ dàng tiếp nhận chân tướng Đại Pháp từ tôi. Người Mông Cổ đa số là tín Phật. Họ thích nghe nhất là những lời may mắn như cầu xin Đức Phật bảo hộ, cát tường như ý, mệnh lâu trăm tuổi, vân vân. Có một lần tôi nhìn thấy hai cụ bà mặc trang phục người Mông Cổ. Tôi hỏi họ bằng tiếng Mông Cổ. Các cụ đang làm gì thế? Họ nói, đến khám bệnh. Tôi nói với họ, cụ hãy nhớ kỹ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, sẽ cát tường như ý, mệnh lâu trăm tuổi nhé. Tuy nhiên, một chút Hán ngữ họ cũng không hiểu. Tôi liền dùng tiếng Mông Cổ nói, bảo nhật hận cấn dĩ đặc, tức là tin vào Phật ở trên trời. Chân thiện nhẫn là Phật Pháp tối cao. Nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo sẽ cát tường như ý, mệnh lâu trăm tuổi. Hai người họ như trẻ con học nói vậy, học từng từ một, có từ phát âm mãi mới được. Tôi dạy họ mãi, họ mới nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sau đó tôi tặng bùa hộ mệnh cho họ. Nhìn thấy bóng họ đi xa, trong tâm tôi đặc biệt vui. Có lần đi trên đường, tôi gặp người mặc trang phục Mông Cổ, liền đến trước mặt họ chào hỏi thân thiết bằng tiếng Mông Cổ. Xin chào. Sau đó nói với họ chân tướng Đại Pháp và Tam Thoái. Người Mông Cổ nội tâm tương đối kiên tịnh, tư tưởng đơn thuần, chất pháp. Càng là người đơn thuần thì càng dễ dàng tiếp thụ chân tướng Đại Pháp. Tôi còn nói với họ, các bạn hãy nói với người nhà và họ hàng, nhớ kỹ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân thiện nhẫn hảo, để dân tộc Mông Cổ chúng ta đều đắc được phúc báo nhé. Có lần họ hàng thân thuộc từ xa đến nhà, tôi mời họ uống trà sữa thơm ngon và giảng chân tướng Đại Pháp. Có lúc tôi đến thăm người bệnh ở bệnh viện nói tiếng Mông Cổ, tôi cũng giảng chân tướng Đại Pháp cho rất nhiều người Mông Cổ tới khám bệnh ở đó. Thời gian lâu dần, tôi quen một vài bác sĩ và y tá, và cũng giảng chân tướng, làm tam thoái cho họ. Khi đi đường gặp người Mông Cổ, bất kể là tuổi tác thế nào, tôi đều nhiệt tình bước đến, dùng lễ tiết của người Mông Cổ chào hỏi, rồi giảng chân tướng cho họ. Ngôn ngữ thông suốt dễ hiểu, ai nghe cũng thoái. Tôi giống như chú chim cát tường trên thảo nguyên, không kể là đi đến đâu, đều mang Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo đến đó, để phúc âm của Pháp Luân Đại Pháp mang đến cát tường như ý cho chúng sinh trên khắp thảo nguyên, để họ mệnh lâu trăm tuổi. Con xin cảm tạ sư phụ tôn kính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.